Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 12 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là tường trình của Nguyễn Trung về việc Mỹ hoàn tất dự án Trường Sơn Xanh giúp quản lý tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học ở Việt Nam. Sau đó là tường trình của Linh Đan về một báo cáo của một tổ chức vận động nhân quyền cáo buộc Facebook và YouTube đồng lõa với hoạt động kiểm duyệt tại Việt Nam. Kế tiếp, các cộng tác viên của VOA từ Việt Nam trò chuyện với một số người lao động ở Sài Gòn về lo ngại của họ trước những ca nhiễm COVID-19 mới được phát hiện tại thành phố này trong những ngày gần đây. Mời quý thính giả đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID mới thông báo đã hoàn thành dự án Trường Sơn Xanh ở Việt Nam giúp quản lý tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. USAID cho biết đã cùng với chính quyền Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, cũng như các đối tác và nhiều thành viên cộng đồng, tổ chức một cuộc hội thảo để tổng kết dự án. Tin cho hay trong 4 năm qua, dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ đã đầu tư 23,9 triệu đô la nhằm hỗ trợ hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam bảo vệ đa dạng sinh học, đồng thời hỗ trợ các cộng đồng địa phương và dân tộc thiểu số đa dạng hóa và cải thiện sinh kế. USAID cho biết đã hỗ trợ tập huấn cho 15.254 người về cảnh quan bền vững và 9.669 người về quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học, hỗ trợ cải thiện hoạt động quản lý tài nguyên thiên nhiên đối với 512.000 hectare rừng có giá trị đa dạng sinh học cao, góp phần giúp 13.387 người được hưởng lợi về cải thiện sinh kế thông qua các hoạt động cảnh quan bền vững. Theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, 15.321 người gia tăng lợi ích kinh tế nhờ sự cải thiện về quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học, cũng như huy động được 59,4 triệu đô la đầu tư từ ngân sách nhà nước, khối tư nhân và cộng đồng cho việc phát triển các chuỗi giá trị, tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, cũng như các hoạt động phục hồi rừng. Trong bài phát biểu, Giám đốc USAID Việt Nam Anne-Marie Justice-Shock được trích lời nói trong thông báo giao cuối tháng 11 của cơ quan này. Xin trích, USAID rất vinh dự phối hợp với các đối tác tại Quảng Nam và Thừa Thiên Huế để thúc đẩy cam kết của họ trong việc cải thiện sinh kế cho các cộng đồng miền núi, phát triển các doanh nghiệp bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi và quản lý rừng. Bà nói thêm rằng dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ và với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. USAID cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Quảng Nam và Thừa Thiên Huế trong 5 năm tới đây thông qua các dự án của USAID được trao thầu gần đây nhằm mang lại lợi ích tích cực cho các tỉnh và những cộng đồng khác tại Việt Nam. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nhận định rằng rừng có vai trò quan trọng tại Việt Nam vì rừng bảo vệ các lưu vực chống xói mòn đất, giảm nhẹ biến đổi khí hậu và nâng cao khả năng thích ứng cho các cộng đồng. Những khu rừng ở khu vực Trường Sơn của Việt Nam là nơi trú ngụ của các loài quý hiếm và đặc hữu không nơi nào trên thế giới có. Tuy nhiên, những khu rừng này và cả những loài đang sống trong đó đang suy giảm với tốc độ báo động, USAID viết trong thông cáo về dự án Trường Sơn Xanh. Tình trạng này xảy ra do việc chuyển đổi rừng sang các mục đích kinh tế khác cũng như sinh hoạt của dân cư ở khu vực xung quanh sống phụ thuộc vào rừng và thiếu những hoạt động kinh tế thay thế. Vấn đề bảo vệ rừng thời gian qua nóng lên ở Việt Nam, nhất là sau khi xảy ra các vụ lở đất và lũ quét gây thiệt hại lớn về người và của. Tính đến nay, USAID cho biết đã cam kết hơn 2,3 triệu đô la ngân sách cứu trợ thiên tai nhằm đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp cho các cộng đồng dễ bị tổn thương, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại miền Trung Việt Nam, trong đó có cộng đồng người khuyết tật. Tin cho hay, hỗ trợ này bao gồm việc điều chỉnh phân bổ 234.000 đô la từ nguồn ngân sách hỗ trợ phát triển của dự án nâng cao tiếng nói và tạo cơ hội cho người khuyết tật do USAID tài trợ để hỗ trợ cho 2.000 người khuyết tật tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Facebook và YouTube đang đồng lõa với Việt Nam trong việc kiểm duyệt và chấn áp trên quy mô công nghiệp, theo một báo cáo mới nhất của Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International, trong đó cáo buộc các công ty công nghệ khổng lồ này cho phép mình trở thành những công cụ của các quan chức Việt Nam và trước mong muốn của các chế độ độc tài. Báo cáo dài 78 trang của tổ chức có trụ sở ở London của Anh ghi lại sự chấn áp có hệ thống lên sự biểu đạt ôn hòa trên mạng ở Việt Nam dựa trên hàng chục cuộc phỏng vấn với các nhà bảo vệ nhân quyền và những nhà hoạt động, bao gồm cựu tù nhân lương tâm, luật sư, nhà báo và nhà văn, cùng với các thông tin do Facebook và Google cung cấp. Trong thập kỷ vừa qua, quyền tự do biểu đạt đã nở rộ trên Facebook và YouTube ở Việt Nam. Phó Giám đốc khu vực phụ trách các chiến dịch của Amnesty, Minh Yu Ha, nói trong một thông cáo của tổ chức này hôm 1 tháng 12 về báo cáo kể trên. Bà Minh nói, tuy nhiên, gần đây nhà chức trách đã bắt đầu tập trung vào việc coi sự biểu đạt ôn hòa trên mạng là một mối hiểm họa hiện hữu đối với chế độ. Đại diện của Tổ chức Ân xá cho rằng những diễn đàn này ngày nay trở thành những nơi săn lùng của các nhà kiểm duyệt, quân đội trên không gian mạng và những kẻ lừa đảo do nhà nước bảo trợ. Theo bà Minh, các nền tảng này không chỉ đơn thuần để điều đó xảy ra, họ đang ngày càng đồng lõa. Việt Nam với dân số 96 triệu người là một thị trường béo bở cho cả Facebook và Google, công ty đang sở hữu YouTube. Năm 2018, Facebook ghi nhận doanh thu gần 1 tỷ đô la, chiếm khoảng 1/3 doanh thu của mạng xã hội khổng lồ Mỹ ở Đông Nam Á. Trong khi đó, Google thu được 475 triệu đô la trong cùng thời gian này nhờ vào quảng cáo trên YouTube ở Việt Nam. Facebook cho đến nay là nền tảng phổ biến và kiếm lợi nhiều nhất ở Việt Nam, theo Phó Giám đốc khu vực của Amnesty. Bà Minh còn nói rằng các doanh nghiệp có nghĩa vụ tôn trọng nhân quyền dù họ hoạt động ở đâu trên thế giới và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Trong nửa đầu năm 2020, Facebook đã tuân thủ theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam trong việc hạn chế 834 đăng tải. Báo cáo minh bạch bán niên của Facebook cho biết con số này là một bước nhảy vọt so với 121 đăng tải mà công ty mạng xã hội có trụ sở California đã gỡ xuống theo yêu cầu của Hà Nội trong cùng khoảng thời gian 6 tháng vào năm ngoái. Theo Tổ chức Ân xá, sự gia tăng kiểm duyệt này của Facebook một phần do nỗ lực của chính quyền Việt Nam nhằm bịt miệng mọi cuộc thảo luận về vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm, một xung đột gay gắt về quyết định của quân đội trong việc xây dựng một sân bay trên khu đất mà người dân làng này tuyên bố thuộc sở hữu của họ. Hồi tháng 4, theo Reuters cho biết, Facebook đã đồng ý tăng cường tuân thủ các yêu cầu kiểm duyệt từ chính phủ Việt Nam sau khi công ty này bị chính quyền cố ý làm chậm lượng truy cập bằng cách cắt mạng bóp băng thông. Tháng 8 vừa qua, Việt Nam lại một lần nữa yêu cầu Facebook siết chặt kiểm duyệt hơn nữa để hạn chế các đăng tải có tính phê bình. Tổ chức Ân xá cho rằng quyết định này có thể gây ra hậu quả toàn cầu sâu rộng vì các chính phủ đàn áp khác có thể áp dụng các chiến lược tương tự. Đầu tháng này, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói tại một buổi chất vấn ở Quốc hội rằng Facebook và Google đã tăng tỷ lệ chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam với việc thực hiện lần lượt khoảng 70% và 85% trong số 100 yêu cầu của chính quyền Hà Nội. Mark Zuckerberg, người sáng lập và điều hành Facebook, trong một buổi điều trần ở Quốc hội Mỹ hôm 17 tháng 11, thừa nhận rằng công ty của ông đã tuân thủ theo luật pháp địa phương của các quốc gia khác nhau mà họ hoạt động. Ông Zuckerberg bị Thượng nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn cáo buộc ưu tiên lợi nhuận hơn nguyên tắc khi bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng theo lệnh của các chính phủ nước ngoài. Bất chấp những cải cách kinh tế lớn và sâu rộng ở Việt Nam, Đảng Cộng sản cầm quyền vẫn giữ một sự kiểm soát chặt chẽ đối với các phương tiện truyền thông và hạn chế nghiêm ngặt không gian cho các ý kiến bất đồng và tự do ngôn luận. Việt Nam xếp hạng 175 trong số 180 quốc gia trên bảng chỉ số tự do báo chí thế giới 2020. Tổ chức Ân xá cũng cho biết trong báo cáo đề ngày 30 tháng 11 rằng Việt Nam hiện đang giam giữ 170 tù nhân lương tâm, với 69 người trong đó đang bị cầm tù chỉ vì hoạt động ôn hòa của họ trên mạng xã hội. Con số này, theo Amnesty, là một sự tăng cao đáng kể so với số lượng tù nhân lương tâm mà tổ chức này ước tính bị giam giữ trong năm 2018 ở Việt Nam, và là con số kỷ lục mà Tổ chức Ân xá ghi được ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn nói rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam và chính quyền chỉ giam giữ những người vi phạm pháp luật mà thôi. Theo báo cáo của Amnesty, các nhà hoạt động trong nước báo cáo hành vi quấy rối trên mạng xã hội và ngoài đời thực, ngoài những lời đe dọa bị bỏ tù, những người bảo vệ nhân quyền cho Tổ chức Ân xá cho biết họ đã bị cảnh sát đánh đập và bị tấn công bởi các nhóm không xác định. Trên mạng, họ phải đối mặt với sự quấy rối của những kẻ xấu ủng hộ chính phủ, được cho là lực lượng 47 của Việt Nam, gồm khoảng 10.000 dư luận viên thuộc nhóm tình nguyện đấu tranh trên không gian mạng để phản bác quan điểm mà chính quyền cho là sai trái. Tổ chức Ân Xá nói trong báo cáo rằng các công ty mạng khổng lồ của Mỹ đã không nỗ lực đầy đủ để kháng cự lại áp lực từ chính quyền Việt Nam trong việc kiểm duyệt các nội dung đăng tải. Phó giám đốc khu vực của Amnesty Ninh cho rằng tiền lệ được đặt ra bởi sự đồng lõa này là một đòn giáng nặng nề lên quyền tự do ngôn luận trên toàn thế giới.
Tiếp theo là phóng sự của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Covid quay lại cộng đồng ở Việt Nam sau gần 90 ngày ở tình huống ít ai ngờ là lây nhiễm ngay trong khu cách ly. Với chuyện tuy đã cách ly, nhưng người bị cách ly vẫn có thể gặp gỡ được bạn bè bên ngoài để rồi đưa đến loạt hệ lụy của tái lây nhiễm cộng đồng. Ông Trung Tỷ, một tài xế xe ôm đã đứng tuổi, kể.
Trung Nguyễn Huệ, đó, là bị Covid gì đó, cho nên là không có cho học sinh học. Trường học nó nghỉ thì mình không có mối học sinh, nhưng mà cái đoạn đường nó vắng, coi như là vắng không có học sinh học là phụ huynh không lợi dước con em, cho nên là đoạn đường này nó vắng lắm. Xe ôm mà chạy thì tới giờ phải ra ngồi thôi, còn vắng hơn. Có khách không khách thì mình cũng không biết trước được.
Chuyện vắng vẻ ở một vài nơi là do lệnh tạm phong tỏa để chờ đợi các kết quả xét nghiệm đối với nhóm người nghi vấn là có các tiếp xúc ở những mức độ khác nhau với đối tượng bị nhiễm Covid. Thời gian này khá căng thẳng cho chờ đợi liệu có xảy ra việc tái bùng dịch. Ông Lâm Quốc Tuấn, một người bán vé số dạo, chia sẻ.
Ảnh hưởng công việc thì không có, nhưng mà biết sao không? Nếu mà cái tình trạng này kéo dài hoài á, thì mấy người bán vé số hay là mấy người lao động á, sẽ cực lắm. Tại vì á, cái nạn dịch á, là không phải của riêng ai mà của toàn thể mọi người. Bây giờ người mình phải chung tay phấn đấu để mà chặn cái nạn dịch này. Còn nếu mà nói về tôi thì cũng không có gì gọi là khó khăn. Nhưng mà nó mà giãn cách xã hội á, thì là rất là khó khăn cho tôi. Tại vì tôi bán vé số mà giờ giãn cách xã hội không cho bán vé số nữa thì tôi không có làm ra tiền. Bởi vậy tôi cũng mong cái nạn dịch này nó sẽ qua đi để cho bà con cô bác á, buôn bán làm ăn vui vẻ. Chứ mà nạn dịch như vậy hoài á, là dân thường á, là mệt.
Hiện tại người dân rất sợ lại có đợt bùng dịch Covid lần nữa vì họ không biết có được tiếp tục cứu trợ hay không. Ông Trung Tỷ nói.
Kỳ trước là nhà nước có hỗ trợ cái đợt đầu. Hồi Covid đó, thì bây giờ mình chạy đây chỉ chờ nghe nhà nước chừng nào có lãnh nữa thì có hay thì ủy ban phường nó báo cho mình lên ủy ban, vậy thôi à.
Giờ là cuối năm, công ăn việc làm gặp lúc dịch đe dọa tái bùng phát lây nhiễm cộng đồng đang khiến người ta lo sợ sẽ đón năm mới trong âu lo của những khó khăn chồng chất khi phải giãn cách. Vì vậy nên ý thức cảnh giác phòng dịch giờ đây được người dân chú trọng hơn. Ông Trung Tỷ kể tiếp.
Cuối đường Gia Phú này là đường Phạm Văn Thứ, hẻm 97 là cũng có bị cái gì Covid-19 gì đó. Ở địa phương ở đây thì không có nói vấn đề mà dịch này. Thì có nói thì phường nó có cái là cái khẩu trang đó. Đó cho nên mình ra cộng đồng mình phải đeo khẩu trang.
Bên cạnh chuyện khẩu trang bắt buộc, thì việc phòng dịch Covid ở môi trường y tế tại Sài Gòn cũng được thắt chặt hơn với sự đồng thuận của người dân. Ông Lâm Quốc Tuấn bày tỏ niềm tin tưởng vào nhà chức trách.
Nạn dịch này nó xảy ra lợi, nhưng mà tôi cũng mong là nó đừng có xảy ra bành trướng quá. Tại vì bành trướng quá thì cái bá tánh này nọ, công dân của mình nó sẽ khổ. Nhưng mà cái tôi tin tưởng các bộ máy của nhà nước Việt Nam nó làm rất là hay, cho nên tôi tin tưởng là sẽ vượt qua được cái nạn dịch này. Tại vì cái nạn dịch này là mình đã vượt qua được mấy lần rồi.
Hiện tại đang có ghi nhận về ổ dịch lần này sẽ sớm được kiểm soát do khoanh ngay được ca bệnh số 0 và truy vết nhanh người có liên quan. Hy vọng sẽ được như thế để năm 2020 này không quá vất vả với tất cả người dân Việt Nam.
Sau Sau đây là tường trình của Việt Hùng từ vùng thủ đô Washington về cách thức mà người dân Mỹ chuẩn bị mừng đón Giáng sinh giữa mùa dịch COVID.
Cũng như mọi năm vào thời điểm này, những góc phố và con đường ở Mỹ đã rực sáng những màu sắc sinh động của mùa lễ Giáng sinh đã cận kề. Do đại dịch COVID còn tiếp tục hoành hành, nhiều gia đình tại Mỹ đã lựa chọn việc trang trí nhà cửa thật đẹp, thật ấm áp để chào đón ngày lễ quan trọng này. Gia đình chị Cani Đỗ cũng không phải là ngoại lệ. Năm nay, chị đã trang trí cây thông Noel từ rất sớm và xác định Giáng sinh lần này sẽ là một Giáng sinh đầm ấm tại nhà, hạn chế việc ra đường hay tới những nơi tập trung đông người. Chị Cani Đỗ, thành phố Annandale, Virginia nói.
Thì năm nay là tụi em trang trí nhiều hơn một chút xíu và có thể là chỉ có gia đình với nhau thôi. Thì có thể là anh chị em hay là cousin thì sẽ tới chơi, và nhất là đứa nhỏ thì họ thích mở quà. Cho nên năm nay tụi em sẽ mua nhiều quà hơn cho các bé mở.
Do tâm lý đón Giáng sinh tại nhà để đề phòng COVID, nên tại những khu trung tâm vui chơi ở thủ đô Washington vào thời điểm hiện tại, mặc dù những cây thông lớn đã được thắp sáng lung linh, nhưng vắng khách thưởng lãm so với mọi năm. Các cửa tiệm, đặc biệt là những tiệm bánh kẹo, cũng đã trang trí rực rỡ để chào đón Giáng sinh với đầy đủ các sản phẩm phục vụ cho dịp lễ quan trọng này. Nhưng cũng chỉ có một vài khách hàng tranh thủ vào mua nhanh một số món, chứ không có cảnh đông đúc sôi động như mọi năm. Chị Tố Linh, một cư dân khác cũng tại thành phố Annandale, Virginia thì chia sẻ.
Đúng là rất là buồn, tại vì mình quen rồi, bao nhiêu năm mình quen cái không khí nó rất là vui nhộn, rồi những cái ngày gần kề Noel mình có thể mình đi nhà thờ hay là mình đi tới những cái chỗ trung tâm hay những chỗ khu vui chơi, mình ngắm đèn, mình có những cái activity khác, nhưng mà năm nay hoàn toàn là coi như là không đi và rất là buồn thưa anh. Cho nên là chỉ có quanh quẩn ở trong gia đình và bạn bè có thể là 1-2 người tới chơi thôi, chứ còn ngoài ra là không dám đi đâu hết.
Một mùa Giáng sinh đang đến rất gần với người dân Mỹ giữa đại dịch COVID. Không còn cảnh đông đúc nhộn nhịp trên các khu phố vui chơi giải trí ở trung tâm thủ đô nước Mỹ như thường thấy, nhưng việc mua bán online lại rất bận rộn. Người dân Mỹ vẫn đang tất bật sắm sửa, chuẩn bị cho một ngày lễ Giáng sinh đầm ấm bên người thân và gia đình, khi không khí Noel đã bắt đầu tràn ngập từng nhà và những ngày cuối cùng của năm 2020 đã cận kề.
Bây giờ, Ngọc Lễ có bài phân tích tìm hiểu lý do vì sao người Việt ở bang California, nơi cộng đồng người Việt tập trung đông đảo nhất ở Mỹ, khó có đại diện ở cấp liên bang trong đợt bầu cử vừa qua.
Cộng đồng người gốc Việt ở quận Cam, bang California, dù đông đảo nhưng khó lòng có đại diện được bầu vào quốc hội liên bang là do bị chia ra thành nhiều địa hạt khác nhau, bị phe dân chủ áp đảo và có thể là do chia rẽ đấu đá lẫn nhau, theo tìm hiểu của VOA. Trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 vừa qua, có một số người gốc Việt đắc cử ở cấp tiểu bang, quận hạt và thành phố đại diện cho các địa hạt bầu cử thuộc quận Cam, bang California, nơi tập trung đông đảo người Việt nhất tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không có người gốc Việt nào ở nơi được mệnh danh là thủ đô tinh thần của người Việt hải ngoại và được Thượng viện và Hạ viện liên bang trong cuộc bầu cử năm nay, cũng như từ trước đến giờ. Trong cuộc bầu cử này, chỉ có một người gốc Việt duy nhất trên toàn nước Mỹ trúng cử vào Hạ viện liên bang là bà Stephanie Murphy của đảng Dân Chủ. Bà Murphy, tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 tại địa hạt số 7 tiểu bang Florida. Bà là vị dân biểu liên bang gốc Việt thứ 2 trong lịch sử, sau ông Joseph Cao Quang Ánh của đảng Cộng Hòa đại diện tiểu bang Louisiana. Còn ở cấp tiểu bang, năm nay có bà Trâm Nguyễn đảng Dân Chủ đắc cử vào Hạ viện bang Massachusetts, bà Janet Nguyễn đảng Cộng Hòa đắc cử dân biểu tiểu bang California và ông Hubert Võ tái đắc cử Hạ viện bang Texas. Bà Janet Nguyễn trước đó là thượng nghị sĩ tiểu bang. Trao đổi với VOA, nhà báo Đỗ Dũng, chủ bút nhật báo người Việt ở California, tờ nhật báo lâu đời nhất của người Việt Nam ở Mỹ, lưu ý rằng chiến thắng của bà Stephanie Murphy là nhờ vào cử tri Mỹ, vì địa hạt của bà không có nhiều cử tri gốc Việt và tên của bà cũng là tên Mỹ chứ không phải tên Việt Nam. Riêng trường hợp ông Joseph Cao, ông thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt khi có ghế dân biểu trống đột ngột mà phía đảng Dân Chủ không kịp đưa ra ứng viên tranh cử. Nhưng chỉ sau một nhiệm kỳ, ông Cao đã thất cử ở địa hạt có truyền thống theo Dân Chủ. Bản thân cộng đồng người Việt ở quận Cam vốn chia rẽ nên không bao giờ có thể dồn phiếu cho một ứng viên gốc Việt đại diện cho họ, theo nhận xét của nhà báo Đỗ Dũng. Mặc dù đa số người gốc Việt ở quận Cam theo đảng Cộng Hòa, nhưng trong phe Cộng Hòa gốc Việt này lại chia thành hai phe. Ông Dũng cho biết sự chia rẽ này bắt đầu từ năm 2007, khi có cuộc bầu cử đặc biệt giám sát viên địa hạt số 1. Trước đó, người gốc Việt theo đảng Cộng Hòa ở quận Cam quy tụ xung quanh ông Trần Thái Văn, dân biểu tiểu bang. Đến kỳ bầu cử đó, phe Cộng Hòa gốc Việt ở California lại chia rẽ ra thành hai ứng cử viên ra ứng cử cho chức vụ này. Kể từ đó, phe Cộng Hòa gốc Việt bị chia ra làm hai và đến giờ vẫn còn chia rẽ. Ông Đỗ Dũng nói, họ chỉ trích nhau công khai, trong cộng đồng ở đây ai cũng biết hết. Vì sự chia ra đó mà nhiều khi ứng cử viên gốc Việt chỉ cần thêm 1-2 ngàn phiếu nữa để đánh bại ứng viên sắc dân khác mà cũng không có nổi. Ông Đỗ Dũng nói,
thành ra mình sẽ khó lòng mà đạt được cái mức cao hơn mà chỉ ở cấp tiểu bang là hết rồi. Còn lên tới mức cấp liên bang ở đây rất khó, là bởi vì hai phe thì nếu phe cái là ứng cử phe này sẽ phá và ngược lại.
Theo lời nhà báo này thì trước giờ chỉ có 4 người gốc Việt ở quận Cam ra ứng cử vào Hạ viện liên bang nhưng đều thất bại. Người có thể đạt nhiều phiếu nhất là ông Trần Thái Văn vào năm 2010 nhưng vẫn thua bà Loretta Sanchez, còn những người khác đều thua từ vòng đầu. Ông cho biết. Ông Tyler Diệp, đảng Cộng Hòa, dân biểu tiểu bang California sắp mãn nhiệm và vừa tái đắc cử ủy viên đặc khu vệ sinh Midway City, phân tích nguyên nhân nhìn từ góc độ đảng phái. Theo ông, các ứng viên gốc Việt đa số từ đảng Cộng Hòa, nhưng các địa hạt mà họ ra tranh cử là những nơi mà sự ủng hộ dành cho đảng Dân Chủ áp đảo.
Cái sự chênh lệch giữa đảng phái và cử tri ở trong những địa hạt đó rất là nặng về bên Dân Chủ, cho nên đang là một ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, người viên công việc, lấy ví dụ như là cá nhân của tôi hay là giám sát viên Andrew Dow đó, thì cũng khó có cái cơ hội để mà tranh vô.
Ông Tyler Diệp nói với VOA, trong khi đó, các ứng cử viên gốc Việt đảng Dân Chủ, theo ông Diệp, lại chưa có đủ kinh nghiệm cần thiết để ra tranh cử một chức vụ dân cử cao mà chỉ mới thành công ở vị trí nghị viên thành phố. Ông Tyler Diệp chỉ ra việc mặc dù các cử tri gốc Việt đa số theo Cộng Hòa, nhưng họ đã bị chia 5-7 vào 3 địa hạt khác nhau nên không tập trung phiếu được. Trong 10 năm qua, không có một ứng cử viên gốc Việt nào thấy tình hình thuận lợi để ra tranh cử chức vụ liên bang. Ông Diệp cho biết, tương tự nhà báo Đỗ Dũng nói, nếu như tất cả người gốc Việt dồn vào một địa hạt bầu cử, thì gần như chắc chắn người Việt sẽ có một dân biểu liên bang. Trong từng địa hạt, tổng lá phiếu của người Việt không đủ để dồn cho một ứng viên nào đó đắc cử. Tuy nhiên, khác với ông Dũng, ông Diệp cho rằng nếu như cộng đồng Việt Nam có riêng được một địa hạt bầu cử dân biểu liên bang, thì họ sẽ không chia rẽ mà chung tay chọn một ứng viên có chung lý lịch, văn hóa và căn cước tị nạn với họ. Ông nói, theo ông Diệp, vốn có nhiều năm ra tranh cử các chức vụ ở tiểu bang và cấp địa phương, thì trừ phi các địa hạt được vẽ lại, cộng đồng gốc Việt sẽ không có đại diện ở Quốc hội liên bang. Ông Diệp cho biết, trong năm 2021, khi tiểu bang California thống kê lại dân số 10 năm một lần để phân chia lại địa hạt, cộng đồng Việt Nam sẽ có cơ hội đấu tranh để có một địa hạt dân biểu liên bang cho mình. Theo lời ông, thì nhờ nỗ lực vận động vào năm 2011 tại Ủy ban vẽ địa hạt bầu cử, mà cộng đồng gốc Việt đã có được địa hạt dân biểu tiểu bang và địa hạt thượng nghị sĩ tiểu bang, vốn bao gồm tất cả các khu vực của Little Sài Gòn. Nhưng ở địa hạt cấp liên bang thì người Việt vẫn bị chia 5-7. Các vị dân cử gốc Việt ở quận Cam đều đang lưu ý đến điều này. Chúng tôi đang chờ cơ hội để chứng minh cho các viên chức vẽ lại địa hạt là họ nên tôn trọng các cộng đồng thiểu số và vận động các cử tri gốc Việt tới tham dự các cuộc điều trần, ông Diệp cho biết. Ông Dũng thì cho rằng người Việt không có tiếng nói trong công việc vẽ lại các địa hạt bầu cử nên bị lép vế. Các địa hạt bầu cử thường được vẽ theo hướng không có lợi cho người gốc Việt. Ông dẫn chứng chính nhờ việc vẽ lại địa hạt mà lần đầu tiên có một người gốc Việt trúng cử vào chiếc ghế nghị viên thành phố Santa Ana. Nghị viên tức là ủy viên hội đồng cấp thành phố. Mỗi thành phố tùy quy mô lớn nhỏ mà sẽ có từ 5-7 nghị viên. Trước đây Santa Ana thành phố có 700.000 cử tri, bầu nghị viên theo kiểu bầu đại trà toàn thành phố. Và để đắc cử một nghị viên cần giành được hơn 350.000 phiếu. Đây là thành phố với dân gốc Mỹ Latin áp đảo, nên các sắc dân khác như Mỹ Trắng hay người Mỹ gốc Việt không có cửa giành được 350.000 phiếu để thắng, ông Dũng nói. Nhưng trong năm 2020, Santa Ana đã được chia ra thành 7 địa hạt bầu cử. Mỗi địa hạt có 100.000 cử tri nên mỗi nghị viên chỉ cần giành trên 50.000 phiếu của địa hạt đó là có thể thắng. Nhờ vậy mà bà Phan Việt Thái ra ứng cử ở địa hạt số 1 đã giành được ghế nghị viên Santa Ana. Ông Dũng cho biết đây là lần đầu tiên có một người gốc Việt đắc cử nghị viên Santa Ana. Ngoài bà Phan Việt Thái, kỳ bầu cử này có thêm một người gốc Việt đắc cử nghị viên nữa là ông Ted Bùi. Ông Ted Bùi trở thành nghị viên gốc Việt thứ 2 trong số 5 nghị viên của thành phố Fountain Valley bên cạnh ông Michael Võ. Hiện tại ở quận Cam còn có thành phố Garden Grove có 3 nghị viên gốc Việt. Thành phố Westminster có 4 trong tổng số 5 nghị viên là gốc Việt. Đây là các thành phố có đông đảo người Việt. Cao cấp hơn cấp thành phố là ở cấp quận hạt. Kỳ bầu cử này, ông Andrew Đỗ tái đắc cử chức giám sát viên quận Cam. Ở cấp tiểu bang, bà Janet Nguyễn, từng là thượng nghị sĩ tiểu bang California, nay trở thành người Việt đầu tiên vào được cả thượng viện lẫn hạ viện tiểu bang này. Chiếc ghế bà Janet thắng trước đây là do ông Tyler Diệp, cũng thuộc đảng Cộng Hòa nắm, nhưng ông Tyler Diệp đã thua trong vòng bầu cử sơ bộ năm nay. Nhìn về thắng lợi của bà Stephanie Murphy ở Florida, ông Diệp nói ông hy vọng trong tương lai sẽ có ứng cử viên gốc Việt ở quận Cam vượt ra ngoài khuôn khổ của cử tri gốc Việt để giành được lá phiếu của các cộng đồng khác cũng như của người Mỹ bản xứ. Ông cho rằng để tiếp cận được các nhóm cử tri khác, các ứng viên gốc Việt phải biết nói những gì mà họ quan tâm thay vì những vấn đề quan trọng đối với các cử tri gốc Việt. Ông chỉ ra trong khi cộng đồng gốc Việt quan tâm đến vấn đề chống Trung Quốc thì cộng đồng gốc Latin lại quan tâm đến kinh tế và các chính sách di dân. Lưu ý rằng bà Stephanie Murphy không lấy tên Việt Nam. Ông Diệp nhận định rằng cái tên để trên lá phiếu phần nào cũng sẽ là một chỉ dấu để các cử tri quyết định bỏ phiếu cho ai. Đó là khi các cử tri đi bầu mà không biết các ứng viên là ai, thì họ sẽ chọn người cùng đảng phái với họ, kế đến là cái tên đã có gần gũi với họ hay không. Bất kể cộng đồng Latin, gốc Ý, gốc Thái hay gốc Việt đều như vậy, ông Diệp nói.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trung Quốc tấn công các quyền tự do của Hồng Kông. Bắc Kinh tiếp tục tấn công dữ dội các quyền tự do và tự do của Hồng Kông. Hoa Kỳ cực lực lên án nghị quyết lòng yêu nước được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua ngày 11 tháng 11, theo đó bãi nhiệm 4 nghị sĩ Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Nghị quyết cho phép chính quyền Hồng Kông bãi nhiệm mà không cần thông qua tòa án các nhà lập pháp được coi là thúc đẩy Hồng Kông độc lập, thông đồng với các thế lực nước ngoài hoặc đe dọa an ninh quốc gia, theo truyền thông báo chí. Động thái này về cơ bản làm suy yếu quyền của người dân Hồng Kông trong việc lựa chọn đại diện dân cử của họ như được luật cơ bản bảo đảm, và càng cho thấy sự coi thường trắng trợn của Bắc Kinh đối với cam kết quốc tế trong tuyên bố chung Trung-Anh. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm trắng trợn các cam kết quốc tế của họ, và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xác định và trừng phạt những người có hành động dập tắt nền tự do của Hồng Kông. Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 6 đã thông qua luật an ninh quốc gia hà khắc ở Hồng Kông, theo đó trừng phạt bất cứ điều gì mà Bắc Kinh coi là có mưu đồ lật đổ, ly khai, khủng bố hoặc thông đồng với các thế lực nước ngoài bằng các mức án lên đến tù chung thân. Kể từ đó, Bắc Kinh đã loại bỏ gần như tất cả các quy trình dân chủ của Hồng Kông và nhiều truyền thống luật pháp vốn là nền tảng cho sự tự trị, ổn định và thịnh vượng của Hồng Kông. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trong một tuyên bố, một lần nữa tầm nhìn lệch lạc của Đảng Cộng sản Trung Quốc về lòng yêu nước là cái cớ để kiềm hãm tự do và lời kêu gọi dân chủ. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và các đối tác của mình trên toàn thế giới để bảo vệ các quyền và tự do của người dân Hồng Kông, đồng thời lên án việc Bắc Kinh không tuân thủ các cam kết của mình. Ngoại trưởng Pompeo nói, chúng tôi sẽ buộc những người thực hiện những hành động và chính sách làm xói mòn quyền tự trị và tự do của Hồng Kông. Chúng tôi sát cánh với các nhà lập pháp đảng Dân Chủ bị bãi nhiệm,